Đại La Thiên Tôn, quyển 5, gocchuyenaudio.com, toàn bộ kế hoạch kiến tạo ảnh Nguyệt Sơn Trang tinh hồn đều giao cho Ngô Tinh cả, so với những gì hắn tưởng tượng thì Ngô Tinh làm tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng là nhờ khối tài sản của tinh hồn, để có được thành tựu này cơ hồ đã hao hơn 2/3 tổng tài sản của hắn. Ba thứ quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn là luyện khí, luyện dược và mạng lưới tình báo đều được ưu tiên hàng đầu, hiện tại đã bắt đầu vận hành. Thiên Dương Đại Lục đang trong loạn lạc, phát triển tốt ba thứ này sẽ đem lại một khoản tiền khổng lồ, rồi dựa vào đó khuếch trương thế lực ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nếu đúng kế hoạch mất khoảng từ 3 đến 5 năm, tuy rằng không thể so sánh với bát đại thế lực nhưng tuyệt đối sẽ có địa vị không hề thấp tại Thiên Dương Đại Lục này. Điều thiếu hụt nhất bây giờ chính là võ giả. Tuy rằng tinh hồn đã hợp nhất ngũ đại tông môn thế nhưng số lượng cường giả lại rất ít, tỷ như Cổ Xích Phong tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, còn Hàn Chí Đông, Phùng Tâm Bách, Thu Trường Khiếu, Thu Dư Thanh tu vi chân thần cảnh khá khẩm hơn là Diệp Nhất Phàm, Âu Dương Thiếu Cung tiệm cận thần hoàng cảnh. Ảnh Nguyệt Sơn Trang đang trong thời kỳ phát triển, nếu như không có cường giả trấn thủ chỉ sợ sẽ bị các thế lực khác dòm ngó. Đây là bước đệm đầu tiên trong hành trình chinh phục huyền thiên giới của tinh hồn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho ảnh Nguyệt Sơn Trang xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cơ Dung, Kiều An, hai người các ngươi tạm thời giữ chức hộ pháp, bảo vệ sự an toàn cho ảnh Nguyệt Sơn Trang. Cơ Dung và Kiều Anh chính là cường giả chủ thần cảnh, trừ bát đại thế lực ra, nhìn khắp các tông môn đại phái, được bao nhiêu môn phái có cường giả chủ thần cảnh trấn thủ. Có hai bọn họ tạm thời không cần phải lo lắng trị an nơi đây nữa. Đám Long tộc theo sự sắp xếp của Diệp Nhất Phàm bí mật tiến vào đại lục, nhắm khoảng chừng một tháng nữa sẽ hội họp ở Lang Gia Thành này. Mọi chuyện như vậy là ổn rồi. Vài ngày nữa ta sẽ bế quan, khoảng thời gian này mọi quyền hạn sẽ do Diệp Nhất Phàm và Hoa Tử Khâm đảm nhận, hai người cứ theo kế hoạch này mà làm. Nếu muốn thêm bớt điều gì thì cứ việc, không cần phải hỏi qua ý kiến ta. Diệp Nhất Phàm và Hoa Tử Khâm là những kẻ được giáo dục từ nhỏ, không chỉ tu vi mà cả mưu trí đều bất phàm, giao cho hai họ tinh hồn thập phần an tâm. Sau khi đưa bản kế hoạch cho hai người bọn hắn, cuộc họp liền kết thúc, trong đại sảnh chỉ còn lại tinh hồn, Mặc Uyên, Phượng Cửu, Ngô Tinh, Cơ Dung và Kiều An. Nhìn thần sắc Ngô Tinh so với trước đây tốt hơn rất nhiều, tu vi đã phục hồi đến thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng thực lực chân chính có thể so sánh với cường giả thần đế cảnh. Xem ra tâm pháp mà tinh hồn đưa cho hắn tu luyện có tác dụng rất tốt, không chỉ giúp tu vi tăng mạnh mà thọ nguyên cũng không còn có dấu hiệu sói mòn nữa. Ngươi hình như bị thương rất nặng thì phải. Ngô Tinh chính là thượng cổ cường giả, lúc nhìn thấy tinh hồn thì lập tức nhận ra hắn đang bị trọng thương rất nặng, chỉ là tình huống không thích hợp để hỏi, bây giờ mọi người đã đi đến, hắn lập tức quan tâm nói. Ta không sao, ngươi ngày mai bàn giao toàn bộ quyền hạn lại cho Diệp Nhất Phàm, sau đó theo ta đến Ma Thú Sơn Mạch một chuyến. Đến đó làm gì? Ngô Tinh ngạc nhiên hỏi. Bế quan dưỡng thương, nhắm khoảng chừng không dưới 3 năm mới xuất quan được, khoảng thời gian ta dưỡng thương, ngươi ở bên. gocchuyenaudio.com, cạnh hộ pháp cho ta. Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng sắc mặt tinh hồn rất xấu, xem chừng so với những gì Ngô Tinh tưởng tượng còn muốn nặng hơn rất nhiều. Sau đó tinh hồn lại nhìn Mặc Uyên và Phượng Cửu, nói tiếp. Các ngươi cũng biết tình trạng của ta, thế nên giải phong ấn cho Lãnh Ngọc Huyền và Phong Thiếu Hoàng, hai ngươi đành phải tự mình xử lý. Đây là máu và ngọc giản chứa cách phá giải huyết hồn luyện ngục trận, các ngươi cứ dựa theo đó mà làm. Sau khi giải phong ấn cho hai tên đó xong thì lập tức đến Ma Thú Sơn Mạch gặp ta. Vừa nói, tinh hồn vừa ném cho hai người hai cái càn khôn trạc chứa máu và ngọc giản. Huyết hồn luyện ngục trận là thượng cổ kỳ trận, người thường khó mà lĩnh ngộ được, thế nhưng với thiên tư của Mặc Uyên, Phượng Cửu thì có lẽ không quá khó khăn. Dù sao đây cũng là tình thế bất đắc dĩ, đành phải dựa vào hai người thôi. Thế nên hai người không có ý kiến gì, liền thu lại càn khôn trạc, đoán chừng ngày mai sẽ lập tức lên đường. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, ngồi trong không gian huyền tiên, các tinh hồn ngồi xếp bằng lại, song thủ kết thủ ấn đặt trước ngực, phía trước là định hồn linh châu, bảo vật giúp tinh hồn khôi phục linh hồn mà thái trước khi biến mất đã để lại cho hắn. Hắn vận chuyển toàn bộ nguyên lực còn sót lại, đồng thời sử dụng bí pháp đem linh hồn của bản thân chia làm hai phần, truyền bảo định hồn linh châu. Linh hồn là bản nguyên của vạn vật, linh hồn tiêu tán thì đồng nghĩa với việc mất đi tính mạng, không thể đi vào lục đạo luân hồi. Uy áp mà các cường giả dùng trấn áp các nhược giả chính là xuất phát từ lực lượng linh hồn cả. Tương truyền có một số vũ kỹ kỳ lạ dung hợp lực lượng linh hồn vào pháp khí tuyệt kỹ, khiến cho lực lượng phá hoại tăng thêm một bậc. Chỉ là phương thức chiến đấu này rất nguy hiểm, tỉ như khi dung hợp linh hồn vào pháp khí, nếu như pháp khí đó bị phá hủy thì linh hồn sẽ bị tổn thương, khiến cho tính mạng người thi triển gặp nguy hiểm. Thế nên trừ phi gặp phải nguy hiểm chí mạng, không ai sử dụng phương thức chiến đấu này cả. Nhìn khuôn mặt của hắn, lúc xanh lúc trắng, mồ hôi ướt cả hai bên tóc mai, cắt đi một nửa linh hồn cực kỳ đau đớn, so với nỗi đau thể xác còn muốn bi thống hơn. Chỉ có những kẻ có nghị lực phi thường mới có thể chịu đựng được. Mất gần nửa ngày, cuối cùng Định Hồn Châu cũng phát sinh biến dị. Hào quang từ bên trong phát tán ra bên ngoài, soi sáng cả một khoảng không gian. Chỉ nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch càng lúc càng lớn hơn, cơ hồ giống như vừa mới xuất hiện thêm một người khác nữa. Đến khi hào quang biến mất, Định Hồn Châu không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một gã nam tử khôi ngô tuấn tú, toàn thân không mảnh vải, tóc đen dài phiêu giật, mắt đen lấp lánh tinh quang, nhìn dung mạo giống với tinh hồn như đúc. Đây chính là một phân thân của tinh hồn, sau khi truyền linh hồn vào Định Hồn Linh Châu, Định Hồn Linh Châu sẽ vỡ nát, biến hóa thành phân thân. Chỉ là phân thân này có ý thức riêng, so với người sống không có điểm nào sai biệt. Nhìn tinh hồn giống như đèn dầu trước gió, hơi thở gấp gáp, sức lực toàn thân không còn một chút sức lực, một cái cử động nhỏ cũng khiến cho thân thể cực kỳ đau đớn, trong chốc lát hắn không thể cử động được. Phân thân của tinh hồn tiếp tục luyện hóa lực lượng còn sót lại của Định Hồn Thần Châu, tu vi không ngừng tăng. Chỉ trong vài canh giờ từ luyện khí kỳ đã đột phá đến. Góc truyện audio.com, phân thần kỳ chính là có thể so sánh võ giả cấp võ đế. Sau khi ổn định phần thần sơ kỳ đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt đầy dẫy ngơ ngác giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời vậy. Tinh hồn thở dài một tiếng mệt mỏi, gắng sức nói. Tên của ngươi là Vô Đạo, cố gắng tu luyện thật tốt, vài ngày nữa giúp ta chút chuyện. Phân thân Vô Đạo thiên phú so với tinh hồn còn muốn tốt hơn, sau này để cho hắn tự mình lịch làm, cảm nhận thế giới bên ngoài, đồng thời bí mật bảo vệ Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nghỉ ngơi một lúc, tinh hồn liền khôi phục lại sức lực. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Nguyên nhân là bởi bất cả những gì còn sót lại hắn đều chuyển sang cho Vô Đạo, thế nên mới khiến cho hắn trở nên như vậy. Có điều chuyện này đã nằm trong tính toán của hắn, sau khi Định Hồn Linh Châu vỡ nát, thân thể hắn cũng hấp thụ một lượng lớn lực lượng, thân thể hắn bây giờ giống như đứa trẻ 3-4 tuổi, chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Đã có kinh nghiệm trước đây, phối hợp với ngũ hành bản nguyên trong đan điền, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng thì có thể đột phá. Điều khó khăn duy nhất chính là năng lượng tích lũy để đột phá so với lúc trước tu luyện cơ hồ gấp 2 gấp 3 lần, thế nên hắn mới bày ra kế hoạch xây dựng luyện dược công hội, khó khăn này sẽ giúp cho việc tu luyện giảm đi không ít. Vô Đạo theo tinh hồn ra bên ngoài, tinh hồn trước đó đã dạy cho Vô Đạo không ít đạo lý để tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này. Vô Đạo thiên tư tuyệt luân, học một biết người, thiếu sót duy nhất là kinh nghiệm mà thôi. Có điều chuyện này không đáng lo, trải qua một số chuyện là sẽ tự động trưởng thành mà thôi. Để cho Vô Đạo lĩnh ngộ đạo của bản thân, thực lực đại tăng, sau này giúp tinh hồn khôi phục lại thực lực chân chính để trở về tiên ma giới. Vô Đạo, sau khi làm chuyện này xong thì ngươi lập tức rời khỏi chỗ này, tự mình lịch lãm, muốn đi đâu thì đi. Cách chương.